Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến giáo huấn và gương sáng của Thánh Augustino. Đối với Đức Benedicto, vị Thánh giáo phụ ở thế kỷ thứ tư và thứ năm này là một mẫu mực cho thấy sự tác động của ơn Chúa đứng luôn hướng dẫn các biến cố trong cuộc sống con người đến sự hiểu biết chân lý và kết hiệp với Chúa Kitô, cũng như phục vụ anh em mình. Đức Thánh Cha nhìn thấy nơi Thánh Augustino một con người của đam mê và niềm tin, một vị mục tử làm việc không biết mỏi mệt, đã tạo ra một ảnh hưởng lớn lao và tiếng tăm được biết đến ngay cả trong những giới không biết Kitô giáo. Thánh Augustino cũng là vị thánh giáo phụ đã để lại nhiều tác phẩm hơn ai hết. Đức Thánh Cha nhắc đến quyển Tự Thú. Ngài nói rằng đây là một quyển tự truyện phi thường được viết ra để ca tụng Chúa. Đây cũng là mẫu mực cho một thể loại văn chương độc đáo trong văn học Tây Phương và cả thế giới. Ôn lại cuộc đời của thánh nhân, Đức Thánh Cha cho biết Thánh Augustino sinh năm 354 tại Tagaste Numidi, trong miền Phi Châu thuộc La Mã. Với một trí thông minh sắc sảo, Ngài đã theo học tại Mado và Carthage. Cũng chính tại đây mà thánh nhân đã tiêm nhiễm triết thuyết Manichae, mà Ngài xem là chặt chẽ và thuần lý hơn Kitô giáo. Thế nhưng một thời gian sau, vì triết thuyết này không giúp giải quyết được những mối nghi ngờ trong tâm hồn Ngài, thánh nhân đã đến Roma, rồi kế đó lên Milano. Tại đây, nhờ học hỏi với Thánh Ambrosio, thánh nhân đã trở lại Kitô giáo, kết thúc một cuộc hành trình nội tâm lâu dài. Nhưng điều làm nên sự cao cả của Thánh Augustino chính là cuộc hành trình mục tử của Ngài. Sau khi chịu phép rửa, thánh nhân đã quyết định trở lại Phi Châu để sống đời viện tu. Ngài đã dừng chân tại Hippona và thành lập một tu viện tại đây. Năm 391, thánh nhân thụ phong linh mục, và năm 395 trở thành giám mục. Ngài là một vị mục tử gương mẫu, giảng dạy không biết mỏi mệt, nâng đỡ người nghèo, quan tâm đến việc huấn luyện giáo sĩ. Trong 35 năm làm giám mục, thánh nhân đã tạo được một ảnh hưởng lớn lao trên Kitô giáo của thời đại Ngài. Sau bài huấn dụ về Thánh Augustino, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào thăm các cầu thủ bóng đá thuộc bảng D của Ý. Các cầu thủ này đã trao cho Đức Thánh Cha một số tiền quyên góp để giúp cho các nạn nhân bão lụt tại Bangladesh. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng bóng đá phải là một dụng cụ đào luyện các giá trị như tính lương thiện, tình liên đới và huynh đệ. Cũng trong dịp này, ông Giancarlo Abete, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý, đã tặng cho Đức Thánh Cha một quả bóng. Tin liên quan đến dòng tên. Các tu sĩ dòng tên hy vọng trở lại Trung Quốc. Trình báo người quan sát Roma trong số ra ngày 5 tháng Giêng vừa qua, cha Peter Hans Kornbeck, về trên tổng quyền của dòng tên, đã khẳng định rằng dòng đang sống trong chờ đợi, với hy vọng sẽ trở lại Trung Quốc là nơi mà ngay từ khởi đầu dòng đã có mặt. Cha Kornbeck đã được Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin từ chức vì lý do tuổi tác. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng Công hội lần thứ 35 của dòng đã khai mạc tại Roma để bầu vị bề trên mới. Tham dự Tổng Công hội lần này có 225 vị đại diện, 18 vị đến từ Phi Châu, 40 vị đến từ Châu Mỹ Latin, 64 vị đến từ Đại Dương Châu, 69 vị đến từ Âu Châu và 34 vị đến từ Bắc Mỹ. Theo cha Kornbeck, khi bầu vị bề trên mới, dòng tên sẽ nói lên điều mà dòng đang chờ đợi cho tương lai của dòng. Vị trên mới có thể là một tiên tri hay một nhà hiền triết, một nhà chiêm niệm hay một người hoạt động, một nhà tiên phong hay một người liên kết anh em. Nhưng theo cha bề trên tổng quyền dòng tên, dù có những hướng đi khác biệt và làm việc tại nhiều nơi khác nhau, tất cả mọi tu sĩ dòng tên đều liên kết trong cùng một mẫu số chung là truyền giáo. Về truyền giáo, cha Kornbeck đặc biệt chú trọng đến Trung Quốc. Các vị như Thánh Francisco Xavier, cha Matteo Ricci đều đã thành công trong việc loan báo Chúa Kitô cho người Trung Hoa bằng chính ngôn ngữ của văn hóa và não trạng Trung Hoa, khi các ngài cố gắng vượt qua những thành kiến và sự tự cao của người Âu Châu. Theo cha Kovenbeck, sứ mệnh truyền giáo này thúc đẩy các tu sĩ dòng trên phải luôn hướng nhìn về Trung Quốc. Được biết, năm 1949, các tu sĩ dòng trên đã bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc. Một số chạy sang các nước láng giềng, với hy vọng sẽ có ngày trở lại Trung Quốc. Tin Ấn Độ, Giáo hội tại Ấn Độ ủng hộ đề nghị về một cuộc chuyển hạng phá thai trên toàn thế giới. Tại Ấn Độ là nơi đang diễn ra những cuộc phá thai có tuyển chọn, tức là sát hại các thai nhi nữ. Hiện đang có nhiều tiếng nói yêu cầu thế giới chuyển hạng hành động phá thai. Ý tưởng về một cuộc chuyển hạng như thế đã được ký giả Ý Giuliano Ferreira đề nghị và được Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai Ấn Độ, hưởng ứng. Trong một bài viết được hãng tin Công giáo Asia News đăng tải, Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai khẳng định rằng cần phải gây ý thức trong cộng đồng thế giới để xây dựng một nền văn hóa của sự sống. Đức Hồng Y Gracias lên án hành động phá thai như một tội ác kinh tởm và là một trong những mối đe dọa chính đối với phẩm giá của người, bởi vì nó xúc phạm đến chính sự sống. Theo ngài, phá thai là một tội ác chống lại những thành phần yếu kém và vô phương tự vệ nhất. Đây là những người nghèo nhất trong những người nghèo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai cũng nhắc đến việc Liên Hiệp Quốc vừa thông qua nghị quyết chuyển hạn án tử hình. Ngài nói rằng án tử hình có nguy cơ giết hại người vô tội và tước đoạt mọi khả năng sám hối và thay đổi cuộc sống. Về hành động phá thai, Đức Hồng Y Gracias nói rằng đây là cái chết của tự do đích thực. Theo ngài, cho rằng phá thai là một quyền lợi, có nghĩa là gán cho tự do con người một ý nghĩa tồi tệ xấu xa, tức là xem tự do như quyền tuyệt đối trên người khác và chống lại người khác. Hợp pháp hóa hành động phá thai là xem đó như một hành vi đúng về mặt luân lý. Kỳ thực, đó là một hành động sai lầm, bởi vì phá thai luôn luôn là cướp lấy mạng sống con người. Tin Israel. Một vị tổng giám mục tháp tùng Tổng thống Bush trong chuyến công du tại Trung Đông cho biết sẽ nói với ông về bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Đức cha Enlash Shakur, tổng giám mục thuộc nghi lễ Men Kit tại Akko, Israel, nói rằng cần phải có người giới thiệu với Tổng thống Bush về các nơi tại Thánh Địa. Được biết, Tổng thống Bush đã đến Thánh Địa ngày 9 tháng Giêng vừa qua để thảo luận với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine về hòa bình trong vùng. Theo dự trù, hôm nay, 11 tháng Giêng, Tổng thống Bush sẽ viếng thăm các di tích tại Capernaum, Israel và đồi Bác Phúc. Tại đồi Bác Phúc, một trong những nữ tu Francisco đang quản thủ tại đây và đức cha Jacinto Bulos Macuso, giám mục phụ tá tại Nazareth, sẽ hướng dẫn Tổng thống Bush. Đức Tổng giám mục Shakur sẽ là người thuyết trình, được biết đến như một con người luôn nói thẳng, vì giám mục này nói rằng ngài có cảm tưởng như Tổng thống Bush đang đi tìm một lối thoát cho những thất bại trong chính sách về Trung Đông của ông. Chuyện viếng thăm Trung Đông này xem ra quá muộn vì thời gian tại nhiệm của ông còn quá ngắn. Tin Ý, Giáo hội tại Ý không phản đối việc hỏa táng và rắc tro tàn của người quá cố. Theo Nhật báo Công giáo Ý Tương Lai, trong một số trường hợp, Giáo hội tại Ý không chống lại việc rải rắc tro tàn của người quá cố. Theo báo này, vào tháng 11 năm vừa qua, lần đầu tiên các đức giám mục Ý cho phép được cầu nguyện tại nhà hỏa táng hay cử hành lễ nghi an táng trước sự hiện diện của tro tàn người quá cố. Mới đây, một linh mục tại Bắc Ý đã từ chối lễ nghi an táng cho một người đã xin cho tro tàn của ông được rải trên một vùng núi. Nhưng cuối cùng, vị linh mục này đã cử hành lễ nghi an táng cho người này. Và giáo phận Aosta đã ra thông cáo khẳng định rằng lễ nghi an táng phải được cử hành cho mọi tín hữu, kể cả những người muốn hỏa táng và rải rắc tro tàn của mình, miễn là sự lựa chọn này không nghịch lại với đức tin Công giáo. Tin Tây Ban Nha. Giáo phận Valencia, Tây Ban Nha loan báo, kể từ sau cuộc tuần hành bảo vệ gia đình tại thủ đô Madrid ngày 20 tháng 12 năm vừa qua, Đức Hồng Y Agustín García Gasco, một trong những người đã động viên được 2 triệu người tham gia cuộc biểu tình, đã không ngừng nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Kể từ sau cuộc biểu tình, vị hồng y này đã không ngừng trở thành điểm nhắm của những cuộc tấn công gay gắt của đảng xã hội Tây Ban Nha, vì ngài đã lên tiếng tố cáo các chính sách chống lại sự sống và gia đình của chính phủ do đảng này lãnh đạo. Trong bài diễn văn đọc trong cuộc tuần hành, Đức Hồng Y Gasco nói rằng chủ nghĩa thế tục không xây dựng được bất cứ điều gì mà chỉ dẫn đến tuyệt vọng mà thôi. Chủ nghĩa này mang đến phá thai, ly dị và những ý thức hệ nhằm lèo lái việc giáo dục giới trẻ. Ngài khẳng định rằng đây không phải là cách tôn trọng hiến pháp năm 1978. Vị ông ý này cảnh cáo rằng nền dân chủ tại Tây Ban Nha có thể sụp đổ. Các viên chức chính phủ Tây Ban Nha, kể cả Thủ tướng José Luis Zapatero, đã phản ứng mạnh mẽ trước phát biểu của Đức Hồng Y Gasco. Ông Nicolas Sanchez, chủ tịch của Liên hiệp các hội phụ huynh công giáo tại Valencia, nói rằng Đức Hồng Y đã đưa ra một bản phân tích chính xác mà Liên hiệp hoàn toàn ủng hộ. Ông Sanchez nói rằng luật cho phép phá thai, khuyến khích ly dị hay lèo lái việc giáo dục không giúp củng cố nền dân chủ mà chỉ phá hoại mà thôi. Hội các luật sư công giáo tại Valencia cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn dành cho Đức Hồng Y Gasco. Nhiều hiệp hội khác tại Tây Ban Nha cũng góp cùng một lập trường. Tin Cuba. Giáo hội tại Cuba vẫn sống động và liên kết với dân chúng. Trên đây là khẳng định của Đức Hồng Y Jaime Lucas Ortega trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tập san của Tổng giáo phận Havana có tên là Espacio Laican, không gian của giáo dân. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm chuyến thăm Cuba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana nói rằng, trong những năm đầu sau khi ông Fidel Castro lên cầm quyền, số linh mục và nhân viên giáo hội đã giảm sút và giáo hội không có đủ phương tiện để thực thi sứ mệnh của mình. Trong giai đoạn này, giáo hội chỉ chú trọng vào việc nội bộ, cử hành các bí tích, nâng đỡ tinh thần và vật chất cho các cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, theo vị ông này, kể từ năm 1981, giáo hội tại Cuba đã bắt đầu khai triển được điều được gọi là chương trình suy tư về giáo hội Cuba. Chương trình suy tư này kéo dài 5 năm và kết thúc với Đại hội Toàn quốc năm 1986. Biến cố này đã mở rộng các cánh cửa và mang lại một luồng sinh khí mới cho các cộng đồng. Giáo hội đã bắt đầu hiểu rằng sứ mệnh của giáo hội không chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà thờ. Họ ý thức rằng giáo hội có vai trò không thể thay thế được trong xã hội Cuba, và nhà nước cũng từ từ hiểu và chấp nhận sứ mệnh của giáo hội. Theo Đức Hồng Y Gasco, chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là hậu quả của thái độ hăng say và nhất quán của tất cả các đức giám mục Cuba. Nhận định về hiện tình Cuba, Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana khẳng định rằng văn hóa Cuba là một văn hóa thiết yếu Kỳ Tô giáo. Cho dẫu trong 50 năm qua, nhà nước có nỗ lực cách mấy để xóa bỏ Kỳ Tô giáo khỏi xứ sở. Hiện nay, các thế hệ trẻ đang được mời gọi để hội nhập vào xã hội, và đây là điều mà giáo hội đang cố gắng thực thi. Theo Đức Hồng Y Gasco, hòa giải dân tộc là một ý niệm rất nhiều lần không thể thực hiện được tại Cuba. Lý do là vì ý niệm này thường mang màu sắc chính trị và chỉ nói đến việc hòa giải các ý thức hệ. Ngài nói rằng con người với nhau vẫn có thể hòa giải được, và sự hòa giải ấy có thể thực hiện được qua đối thoại huynh đệ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vấn đề cải đạo trong Hồi giáo. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Mới đây, ký giả của Nhật báo Công giáo Ý Tương lai là ông Camille Ed, người Liban, đã cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề Những tín hữu Kitô đến từ Hồi giáo. Trong cuốn sách, tác giả thu thập những chứng từ của những người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, tác giả đã giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chuyện cải đạo trong Hồi giáo. Tác giả cho biết hiện nay tại một số nước Hồi giáo như Ả Rập Saudi, Sudan, Mauritania, Afghanistan vẫn còn án tử hình dành cho những ai bỏ Hồi giáo để cải đạo sang một tôn giáo khác. Thế giới vẫn còn nhớ câu chuyện của Abdul Rahman đã bị kết án tử hình cách đây một năm tại Afghanistan. Đây là lý do khiến các cuộc trở lại với Kitô giáo ít được phổ biến. Lý do thật đơn giản. Người ta không muốn những người trở lại gặp rắc rối hay nguy hiểm đến tính mạng, bao lâu họ còn sống trong xứ sở của họ. Trong cuốn sách, ký giả Ed chỉ nói đến trường hợp những người Hồi giáo trở lại Kitô giáo hiện đang sống tại Ý. Tại một số nước Tây phương, cải đạo sang Hồi giáo rất thường được thổi phồng. Trái lại, đối với một người Hồi giáo, cải đạo là phải đánh đổi tất cả. Họ phải gặp khó khăn ngay trong gia đình, xứ sở, nhà nước. Chẳng ai muốn mất công ăn việc làm hay mất quyền được giữ con cả. Chính vì thế mà những cuộc trở lại Kitô giáo từ Hồi giáo là những cuộc trở lại thực sự. Theo tác giả, tại một số nước như Maroc, Algeria, Tunisia, ngay cả những người giúp đỡ người Hồi giáo trở lại Kitô giáo cũng gặp khó khăn. Chẳng hạn tại Algeria, từ 2 năm nay, chính phủ đã ban hành một luật mới kết án những tín hữu Kitô nào giúp đỡ những người muốn trở lại Kitô giáo. Theo cha Samir Khalil, là người đã viết đề tựa cho cuốn sách, di dân sang Âu Châu là một cơ hội lịch sử, một dấu chỉ của Chúa đối với người Hồi giáo, bởi vì tại đây họ buộc phải đối đầu với một Kitô giáo không phải là quốc giáo, mà thiết yếu là chứng từ của các tín hữu Kitô. Tại đây, họ có thể tự do vào tiệm sách và mua một quyển tin mừng. Đây là điều không đơn giản chút nào trong xứ sở của họ. Dù vậy, ngay cả tại Âu Châu, trở lại Kitô giáo và sống niềm tin của mình cũng không đơn giản đối với những người đã trở lại. Mặc dù tại lục địa này, người dân có mọi tự do, nhưng chính phủ không phải lúc nào cũng đi sát bên họ để bảo đảm an ninh cho họ. Tại Ý, Pháp, Đức hay Anh, có đến hàng ngàn người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Trong cuốn sách, ký giả Ed đã buộc phải sử dụng những tên giả để nói về những người đã trở lại, bởi vì họ không thể công khai tuyên xưng niềm tin mới của mình. Kênh truyền hình số 5 của Ý đã có lần trình chiếu một cuốn phim tài liệu về những người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Mỗi khi phát biểu, những người này đều phải che mặt. Họ mất tất cả, kể cả gia đình. Cách đây 30 năm, một nữ văn sĩ Maroc có kể lại câu chuyện của một người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Trở về quê hương, anh đến gõ cửa nhà mình và tự giới thiệu, con là Hasis đây. Nhưng từ bên trong, bà mẹ trả lời, anh không phải là Hasis, Hasis đã chết rồi. Ngay cả trong những nước không có án tử hình dành cho những người Hồi giáo cải đạo sang một tôn giáo khác, những người cải đạo cũng phải chịu một cái chết dân sự. Trước mắt những người Hồi giáo, họ bị xem như những người đã chết. Tài sản của họ bị đem ra chia cho các phần tử khác trong gia đình. Tại Âu Châu, người Hồi giáo được hưởng mọi thứ tự do như các tín đồ của các tôn giáo khác. Họ có thể xây cất đền thờ và công khai tuyên xưng niềm tin của mình. Liệu có thể đòi hỏi những tự do như thế cho người tín hữu Kitô tại các nước Hồi giáo không? Trả lời cho câu hỏi này, ký giả S phân biệt 2 trường hợp. Trên thế giới, Ả Rập Saudi là nước duy nhất không chấp nhận cho xây cất bất cứ cơ sở tôn giáo nào khác với Hồi giáo trên đất nước của họ, bởi vì nước này tự nhận là đất thánh của Hồi giáo. Trong các quốc gia Hồi giáo khác trong vùng vịnh, trong những năm gần đây, chính phủ đã cho phép các tôn giáo khác xây cất các cơ sở thờ phượng, nhưng người Hồi giáo không được phép đặt chân vào đó. Trong một số quốc gia khác như Ai Cập chẳng hạn, điều kiện xây cất hay trùng tu nhà thờ cũng rất đặc biệt. Chỉ có Tổng thống mới có quyền ký giấy cho phép các tôn giáo khác xây cất hay trùng tu nơi thờ phượng. Chính vì thế mà các tín hữu Kitô Copt tại đây đã phải chờ đợi bao nhiêu năm trời mới có được giấy phép để xây cất hay trùng tu các nơi thờ phượng. Tác giả cho biết, ông đang có trong tay một sắc lệnh do Tổng thống Mubarak ký, cho phép sửa chữa nhà vệ sinh và cầu thang trong một nhà thờ. Năm 2005, Tổng thống Mubarak đã dành quyền này cho các tỉnh trưởng để giảm bớt các thủ tục. Về tự do tôn giáo, ký giả F nói rằng đây là một vấn đề phức tạp và khác nhau tùy theo mỗi nước. Cuối năm vừa qua, Quốc hội Âu Châu đã thông qua một nghị quyết về tự do tôn giáo. Đây là bước đầu tiên để đòi hỏi thế giới Hồi giáo phải hiểu rằng tự do tôn giáo cũng là một trong những tự do khác, cho dẫu không có giá trị cưỡng bách. Nghị quyết này vẫn xem tự do tôn giáo như điều kiện để thiết lập các quan hệ thương mại với các nước Hồi giáo. Tác giả cho biết, rất nhiều nước Hồi giáo đã ký tên vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhưng vẫn tỏ ra dè dặt đối với điều khoản về tự do lương tâm. Tác giả kết luận, người Hồi giáo không ngăn cản một tín hữu Kitô gia nhập Hồi giáo, nhưng một khi đã vào Hồi giáo, họ không thể ra được nữa. Trong Hồi giáo, chỉ có cửa vào, nhưng không có lối ra. Người ta được tự do đi vào, nhưng không được tự do đi ra. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cầu nguyện và đời sống luân lý. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã lướt qua một vòng nội dung và ý nghĩa của thập giới. Một doanh nhân người Mỹ nọ có một đời sống gương mẫu. Cuộc sống của ông rập theo những đòi hỏi của 10 giới răn. Ngày nọ, ông bày tỏ ước muốn của mình với văn sĩ Mark Twain như sau. Trước khi chết, tôi ước ao được làm một cuộc hành hương đến thánh địa. Tôi sẽ leo lên núi Sinai và đọc thật lớn 10 giới răn. Nhưng văn sĩ Mark Twain trả lời, tôi lại nghĩ khác. Ông có thể ở Boston mà vẫn tuân giữ được 10 giới răn. Giai thoại trên đây có thể là một lời mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác về một khuynh hướng chung là thường chỉ đọc lầu lầu 10 giới răn mà cuộc sống lại không là một thể hiện của tinh thần đích thực của 10 giới răn. 10 giới răn không phải chỉ là 10 tấm bia, cho dẫu có được ghi khắc trên núi Sinai hay trong một nơi công cộng nào đó. 10 giới răn phải được ghi khắc trước tiên trong trái tim của chúng ta. 10 giới răn phải được sống trong gia đình, trong nơi làm việc, trong những giây phút tầm thường nhất của cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Không ít người xem 10 giới răn như một gánh nặng Thiên Chúa đặt trên vai họ, hay như một thứ rào cản khiến họ không thể có được một cuộc sống vui tươi. Trái lại, mục đích của 10 giới răn không phải là để hạn chế tự do của chúng ta, mà chính là để giải phóng chúng ta. 10 giới răn là 10 cách thế để có được một cuộc sống sung mãn và đáng sống. 10 giới răn nói với chúng ta rằng, cuộc sống đầy thiện hảo và có vô số cách thế để vui hưởng cuộc sống. Nhưng chỉ có 10 lối sống mà chúng ta cần phải tránh để được hạnh phúc. Hãy ghi tạc 10 lời này vào tâm trí và chúng ta sẽ được tự do. Trái lại, nếu chúng ta không màng đến 10 lời này, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khốn khổ. Một cách cụ thể, 10 giới răn thiết yếu là một lời nhắc nhở về cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện và luân lý là hai yếu tố cần thiết và bổ túc cho nhau. Chúng ta có thể xét đến cầu nguyện dưới 3 khía cạnh. Trước hết, cầu nguyện là một gặp gỡ với Chúa. Và sở dĩ con người cần phải gặp gỡ Chúa là bởi vì chính khi gặp gỡ Chúa mà con người biết về mình nhiều hơn. Chứ dẫu cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ với Chúa, chúng ta lại biết mình nhiều hơn là biết Chúa. Chúng ta biết mình như mình được biết. Nói cách khác, trong cầu nguyện, Chúa để cho chúng ta biết mình như thể chính Chúa biết chúng ta. Trong sự cầu nguyện đích thực, chúng ta gặp gỡ Chúa là đấng mặc khải chúng ta cho chính chúng ta, cũng như tự mặc khải chính Ngài cho chúng ta. Nhưng dĩ nhiên, mặc khải này là điều khôn tả. Thay vì nói về Thiên Chúa, cũng giống như Môi-se, chúng ta đi vào một sự thinh lặng thánh, ngưng mọi cố gắng diễn tả đấng tạo dựng nên chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa, chúng ta có thể biết mình. Đây chính là mục đích của lời cầu nguyện xét mình mỗi ngày mà giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta thực thi. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể thấy được Chúa đánh động chúng ta như thế nào, và chúng ta đáp trả như thế nào. Cầu nguyện là một sự bày tỏ của đấng yêu thương chúng ta và tự mặc khải cho chúng ta, để chúng ta thấy được chúng ta đang đi về đâu, hay chúng ta chọn đi về đâu. Chiều kích thứ hai của cầu nguyện là sự chuyển động. Không có chuyển động là không có cầu nguyện. Người ta thường sử dụng từ khô khan để chỉ sự vắng mặt của Thiên Chúa. Sự vắng bóng cảm xúc là một dấu hiệu tỏ tường của sự khô khan. Chuyển động hay cảm xúc là thành phần thiết yếu của cầu nguyện. Do cầu nguyện, chúng ta thấy mình được lay động. Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta, không như chúng ta tưởng. Ngài đưa chúng ta đến những nơi khác nhau và bằng những cách thế khác nhau. Nhưng mỗi khi chúng ta cảm nhận được bàn tay của Chúa, chúng ta cần phải để cho Ngài thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải để Chúa thông tri chính Ngài cho chúng ta. Cuối cùng, cầu nguyện chính là sự hiện diện quan phòng của Chúa. Trong cầu nguyện, Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể hy vọng bởi vì Chúa là Chúa. Một vị linh mục đã viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Dachau. Ông ghi lại như sau. Trong sự xấu hổ và sám hối của tôi tại Dachau, Thiên Chúa hướng dẫn tôi để tôi thấy được sự yếu đuối của tôi và đồng thời cảm nhận được sự quan tâm và lòng ưu ái của Ngài. Trong thành phố mà những người Do Thái, những người sống kiếp du mục và những người đồng tính luyến ái bị sát hại bởi những người tín hữu Kitô tự xưng là công chính, tôi cảm thấy tự ghét mình. Cũng tại đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện vỗ về của Chúa. Ngày hôm đó, tôi đã được hướng dẫn đến Dachau. Ngài nhắc nhở tôi rằng Ngài là Chúa. Giờ đây, sau bao nhiêu năm, tôi hiểu rằng Chúa dạy tôi tại sao 10 giới răn khởi đầu với giới răn thứ nhất. Bởi lẽ, tôi học biết rằng Chúa là cảm nghiệm của cầu nguyện. Không có bài học này, tôi sẽ không bao giờ biết tôi hay tha nhân của tôi, người mà tôi đã không bao giờ yêu thương đủ, hoặc tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng Chúa của tôi yêu thương tất cả chúng ta. Giới răn thứ nhất là nền móng của tòa nhà thập giới. Mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, là để cho Chúa chiếm ngự và hướng dẫn theo sự khôn ngoan thượng trí của Ngài. Ngài đưa chúng ta vào sự hiểu biết Ngài. Đồng thời, Ngài cũng cho chúng ta được biết mình như chính Ngài biết chúng ta. Đây chính là cốt lõi của cầu nguyện. Thánh Augustino đã suốt một đời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết mình trong tất cả sự yếu hèn tội lỗi của mình, chúng ta sẽ được thúc đẩy để cảm thông và yêu thương tha nhân nhiều hơn. Như thế, sự cầu nguyện và đời sống luân lý gắn liền với nhau. Sự cầu nguyện, tức là gặp gỡ với Chúa, đưa chúng ta đến gặp gỡ với tha nhân. Và trái lại, khi chúng ta tuân giữ các giới răn, nghĩa là có một cuộc sống luân lý tốt, chúng ta cũng đương nhiên gặp gỡ Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Gia đình là một thánh cung và là một trong những thánh cung cuối cùng còn lại của thời đại chúng ta. Điều đó đúng hay sai và mang một ý nghĩa quan trọng như thế nào? Người ta có thể kiểm chứng được một cách cụ thể trong những ngày này tại các gia đình Âu Mỹ. Trong dịp đại lễ Giáng sinh, hầu như tất cả mọi thành viên của gia đình, dù suốt năm vì bất cứ lý do nào, học hành, sinh kế, du lịch, vân vân, phải xa nhà, thì vào dịp Giáng sinh, đều cùng nhau quay trở về đoàn tụ trong mái ấm gia đình. Chính các tầng lớp trẻ ngày nay đã đánh giá rất cao ý nghĩa và các giá trị của gia đình, chứ không chỉ coi gia đình như là quê quán, như là nơi nương ẩn. Lý do ngày nay người ta khó tìm được một nơi nào khác an ninh, bình yên, đúng nghĩa hơn. Thật vậy, chỉ trong gia đình, người ta mới cảm nhận được bản chất thực sự của cuộc sống một cách đúng đắn, gần gũi, thân thiết và trọn vẹn nhất, chứ không còn là một điều khát khao mơ ước nữa. Gia đình chính là ngôi trường đích thực cho con người học sống và học làm người qua những sắc thái của cuộc đời. Sự gần gũi và sự xa lạ, sự tin tưởng và sự sợ hãi, sức khỏe và bệnh tật, xích mích va chạm và thông cảm tha thứ, yêu thương và hờn giận, sự chăm sóc lo lắng và trách nhiệm bổn phận, vân vân. Vâng, chính ở đây, chính trong gia đình là nơi quyết định. Liệu một người đã trang bị cho mình đầy đủ tư cách để chính thức bước vào cuộc đời và có đủ khả năng hòa hợp được với xã hội nhân quần, để qua đó có được một cuộc sống an bình hạnh phúc hay không? Nhưng sự trau dồi, học hỏi và rèn luyện đó sẽ hoàn toàn mang tính cách khiếm khuyết, dụng dặc và dở dang nếu từ trong gia đình một đứa bé không có được điều kiện để học biết đức tin, nghĩa là học biết được nguồn gốc cuộc sống của nó và mục đích sau cùng mà cuộc sống của nó phải nhắm đạt tới. Mục đích sau cùng đó là Thiên Chúa tạo hóa. Bởi vì đức tin mở ra cho cuộc sống con người một chiều kích mới, và qua đó làm cho cuộc sống con người được phong phú và mang đầy đủ ý nghĩa. Do đó, thánh cung gia đình hoàn toàn mang tính cách trần thế, và chỉ dừng lại trong phạm vi trần thế của nó, nếu như nó không mở rộng được tầm nhìn của mình để vươn tới chiều kích thánh thiên, vươn tới Thiên Chúa và thế giới huyền linh siêu nhiên của người. Đây là một điều khó khăn, vất vả, mà những bậc cha mẹ ngày nay còn gắn bó với đức tin đang phải đối mặt. Nhưng ở đây, người ta cũng gặp phải một sự mâu thuẫn. Đó là một đàn nhiều cha mẹ mong muốn cho con cái có được sự giáo dục về tôn giáo, nhưng đàn khác, chính họ lại thường cảm thấy mình bất lực trong việc hướng dẫn con cái về vấn đề đức tin. Hay một đàn họ muốn nắm giữ quyền quyết định về mức độ và cách thức giáo dục con cái về đức tin phải thế này thế kia, nhưng đàn khác, trách nhiệm giáo dục con cái về đức tin họ lại khoáng trắng cho các người chuyên môn của giáo hội. Ngày lễ Thánh Gia đình Nazareth giới thiệu cho chúng ta một kinh nghiệm sống cụ thể, đó là qua cuộc sống hàng ngày, người ta học hỏi để khám phá ra được đức tin, và nhờ đức tin, người ta học hỏi để biết phải sống thế nào cho đúng đắn. Bởi vậy, gia đình cũng chính là nơi người ta học hỏi được đức tin. Gia đình là ngôi trường đầu tiên đào tạo đức tin của con người. Chính từ vòng tay của cha mẹ, đứa bé có thể học hỏi và khám phá ra được rằng nó có thể tin tưởng vào cuộc đời. Đứa bé học chấp nhận các tương quan với thế giới ngoại cảnh, học phải đối mặt với những lo âu sợ hãi, cũng như các khó khăn của cuộc đời như thế nào, và học để có thể chinh phục và làm chủ được cuộc sống của mình. Ai được yêu thương thì mới biết thương yêu. Ai biết mình được chấp nhận và được đón tiếp, người đó mới có thể chấp nhận được chính mình và chấp nhận được người khác. Chính trong những bước học hỏi quan trọng và chính yếu này của đứa trẻ, cha mẹ là những người thầy cô giáo, những người dẫn đường đầu tiên giúp đứa bé tìm gặp được Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa là sự sống và là tình yêu. Nếu thế, tại sao các bậc cha mẹ lại không tạo cho con cái mình có thêm điều kiện để khám phá và tìm gặp được Thiên Chúa một cách sống động và cụ thể, qua các dấu chỉ và lời nói trong các kinh nguyện, trong các giờ cử hành lễ nghi phụng vụ, nhất là trong việc cử hành mầu nhiệm thánh thể? Vậy, để thánh cung gia đình mang đầy đủ ý nghĩa của nó, thì gia đình cũng phải thánh, cũng phải là nơi đầu tiên giúp cho con người gặp gỡ được Thiên Chúa qua tình yêu thương chân thành, sự thông cảm tha thứ, sự hy sinh quảng đại và tinh thần trách nhiệm đối với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về gia đình nhân dịp lễ Thánh Gia đình Nazareth. Đặng Thế Dũng góp giọng.
Tục chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
vị và các bạn thân mến, tại đâu mà chúng ta có tự trọng? Tự trọng phần lớn bắt đầu được phát triển và lớn lên trong thời thơ ấu của mỗi người. Đó là lúc chúng ta đặt nền móng cho sự tự tin của mình. Chúng ta tùy vào kinh nghiệm và tương quan với mọi người và với hoàn cảnh, công việc và môi trường trong lúc lớn lên. Tất cả mọi yếu tố này sẽ giúp chúng ta phát triển về mọi mặt và xây dựng nền móng đầu tiên của con người chúng ta trong vấn đề tự tin và tự trọng của cá nhân mình. Khi chúng ta lớn dần và có kinh nghiệm thành công hay thất bại, và dưới nhãn quan của những người chung quanh, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những người có quyền trên chúng ta, tán đồng hoặc không tán đồng. Từ đó ý kiến và sự thẩm định của họ, từ lời nói, cử chỉ của họ được ghi đậm vào tâm lý bạn, làm cho bạn có cảm nghĩ đó là sự thật về bạn. Đồng thời dưới cái nhìn đó, bạn sẽ hành động tiêu cực hoặc tích cực như bạn đã tin. Như vậy có hai loại tự tin lành mạnh và thiếu tự tin. Tự tin lành mạnh. Cảm nhận của thời thơ ấu cho chúng ta tự tin lành mạnh như thế nào? Khi bạn được khen thưởng, khi cha mẹ lắng nghe bạn tâm sự, khi cha mẹ và những người lớn tôn trọng bạn, khi người ta để ý bạn và vồn vã với bạn, khi bạn thành công thể thao hoặc giỏi giang trong lớp, khi bạn có những người đáng tin cậy và thật chân tình. Quý bạn thân mến, trái lại, nếu thời thơ ấu, bạn không được những ưu điểm trên, bạn sẽ thiếu tự tin, và đây là những cử chỉ của những người thiếu tự tin. Bị chỉ trích cay nghiệt, bị đập đánh, chửi bới, bị quên lãng, miệt thị và cười chê, bị đòi hỏi và bắt buộc không được làm sai trong mọi lúc, bị thất bại trong các môn thể thao và khổ khở trong lớp. Những người thất bại bị mang tiếng cả đời là họ sẽ không làm được gì và sẽ bị thất bại mãi mãi. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, mỗi người chúng ta thường nghe những lời thì thầm khiển trách, than vãn trong nội tâm. Mỗi khi chúng ta làm điều gì sai, chẳng hạn khi tôi làm việc chậm trễ hoặc bị thất bại trong trường đời, tôi tự mình than trách và tin mình ngu xuẩn và thất bại. Từ tư tưởng đó sẽ đưa tôi tới mặc cảm, và sự mặc cảm bắt đầu chiếm ngự tâm hồn, làm tôi mất vui và rụt rè trước chúng bạn. Với những người tự tin thì tiếng nói thì thầm trong họ khen họ và cổ võ họ cho hay hơn, khá hơn và làm cho họ hy vọng vào khả năng mình. Như đã nói trên, hầu hết chúng ta nghe tiếng nói thì thầm của tự tin hoặc thiếu tự tin. Nhưng chúng ta cần phải biết bộ mặt của tiếng nói đó như thế nào. Với những bạn thiếu tự tin, tiếng nói nội tâm có ba bộ mặt. Thứ nhất, bộ mặt cao ngạo, cố gắng tỏ ra lạc quan yêu đời và thành công với bất cứ giá nào. Họ rất lo âu khi người khác biết họ thất bại. Nhu cầu của họ là luôn muốn đeo vào người mặt nạ tự tin. Vấn đề này sẽ làm cho họ trở nên toàn thiện, tranh đua và ganh đua, cuối cùng họ sẽ bị cháy rụi. Bộ mặt thứ hai là người chống đối, họ làm như mình là sứ giả hòa bình, là tiếng nói cũng như ý kiến của những người khác. Nhất là những người có tiền, quyền, họ sống trong sự hậm hực, thường xuyên, vì họ không có cảm tưởng tốt đủ. Nhu cầu của họ là cần chỉ trích, và nếu không được kiềm chế, họ sẽ trở thành bạo động, không cần luật lệ. Và đi tới chống đối những người có quyền bính trên họ. Bộ mặt thứ ba là của người thất bại. Người thất bại hành động như người yếm thế, không thể đứng nổi trên đời, không dám ngó mặt nhìn ai. Họ chỉ chờ đợi cho tới khi họ bị được vị thần quân tới giúp đỡ. Họ che đậy dưới chiêu bài tự thương hại, hay thái độ không cần để né tránh vai trò trách nhiệm, và vì thế họ không thể thay đổi. Lúc nào họ cũng tùy thuộc vào người khác và trông chờ để được giúp đỡ, để được nâng ẩn, vì thế họ trở nên mất hết nghị lực, ăn bám xã hội và hận đời. Họ sẽ có mặc cảm trong những tương quan, liên hệ với những người chung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, tác hại của người thiếu tự tin. Sự thiếu tự tin đem đến cho họ những áy náy, lo lắng và cô đơn, có khi đưa họ tới muộn phiền, có hại cho mình cả đời. Nó sẽ gây khó khăn trong vấn đề liên hệ và tình nghĩa giữa mình với những người chung quanh. Sự thiếu tự tin có thể làm chúng ta mất khả năng trong vấn đề học hành cũng như trau dồi kiến thức. Sau cùng, có thể đưa chúng ta tới mất hết nghị lực, sức khỏe và dễ dàng đi tới nghiện rượu, chích thuốc, chán nản trong cuộc sống. Ông David Weatherford đã nói như sau. Khi trẻ em được hạnh phúc, họ không tìm thấy tại những gì người ta có mà ở những gì người ta là. Khi chúng học và nhận thấy rằng sự cho đi và tha thứ làm cho người ta sung sướng hơn là chỉ biết nhận và trả thù. Khi chúng nghiệm rằng đau khổ không được giảm bớt vì được thương hại, mà đau khổ chỉ có thể được giảm bằng sự quyết định bề trong và sức mạnh thiêng liêng. Khi chúng học được rằng chúng không thể có điều khiển thế giới, mà chỉ khi chúng hiểu rằng chúng mới là người điều khiển đời sống tinh thần của chúng mà thôi. Khi chúng học biết rằng những tương quan sẽ được phát triển nếu chúng biết trân trọng trên sự tự kỷ, nhượng bộ trên tự mãn và biết lắng nghe hơn là thầy dạy bảo. Khi chúng học biết rằng không ghét bỏ ai vì sự khác biệt với người khác làm cho họ sợ hãi, nhưng họ phải sợ cách họ ghét bỏ người ta. Khi chúng học biết rằng chúng được thỏa mãn khi chúng nâng những người khác lên khi họ bị bỏ rơi hơn là dìm họ xuống. Khi chúng hiểu rằng khen ngợi chỉ là định bợ, và nó trở nên vô nghĩa khi những lời khen ngợi đó không bắt nguồn từ sự trân trọng mình. Khi chúng hiểu rằng giá trị của đời sống chỉ có thể đo lường được, không phải trong những năm tích trữ của cải, mà chỉ trong những năm tháng họ biết hy sinh cho người khác, biết chia sẻ khôn ngoan, hy vọng sẵn sàng lau khô nước mắt vì yêu thương người khác. Khi chúng học biết rằng sắc đẹp không hề tại những gì bề ngoài của con người, mà tại tâm hồn, ngay lúc thời gian làm tàn tạ sắc đẹp, nhưng chính cái đó làm tăng vẻ đẹp siêu nhiên của người ta. Khi chúng học biết rằng chúng không được xét đoán người khác, vì rằng người nào cũng được điểm hay, và điểm không hay, và sự phát triển con người thường được tùy ở sự họ được giúp đỡ hay bị hất hủi. Khi chúng biết rằng Thượng Đế đã ban cho mỗi người một bản năng đặc biệt, và chủ đích của cuộc sống chính là ở chỗ làm sao cho món quà quý đó được phát triển tối đa để phục vụ nhân loại. Khi chúng học được những gì giá trị nhất và tìm cách thực hành trong đời sống, chúng sẽ là những người chúc lành cho tất cả những ai biết, và chúng mới xứng đáng là những tấm gương cho đời noi theo. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tình nào lớn lao cho bạn là tình của người vì yêu, mà dâng thì có mang sao cho người mình yêu. Tình nào lớn lao cho bạn con chúa hiến dâng cha ban con một. một chiếc thay nhân loại tình nào lớn hơn, tình nào lớn hơn.
Ngày 14 tháng 5 năm 2006, kỷ niệm 25 năm ngày cô Maria Palma D'Angelo qua đời. Nhân dịp này, cha mẹ của cô, ông Mario và bà Linda đã muốn gửi đến các độc giả của tờ Tuần San Gia Đình Kitô đôi lời về cuộc đời ngắn ngủi và cái chết đau thương dũng cảm của cô như sau. Hồi đó, Maria Palma mới được 22 xuân xanh và cũng vừa tốt nghiệp ngành y tá tại Pescara. Đang lúc cô phục vụ các bệnh nhân được điều trị tại nhà thương Chúa Thánh Thần ở Roma, thì một cơn hỏa hoạn bất ngờ xảy ra. Không chút do dự, lập tức Maria Palma đã lao mình vào giữa khói lửa để giúp đỡ các bệnh nhân. Khi đưa bệnh nhân cuối cùng ra khỏi vòng lửa, thì thân thể của Maria Palma cũng đã bị ngọn lửa nướng cháy. Sau một tháng trời cầm cự, với mọi phương cách chữa trị đều vô ích, Maria Palma đã từ trần cách đau đớn, nhưng trong an bình. Nỗ lực cố gắng của Maria Palma xem ra vô ích, vì ngay cả bệnh nhân mà cô đã liều mạng để cứu giúp cũng đã từ trần 3 tháng sau tai nạn khủng khiếp đó. Nhưng Maria Palma đã để lại cho các bạn đồng nghiệp tấm gương anh dũng, vì đã can đảm hiến dâng mạng sống mình với tinh thần trách nhiệm trong khi chu toàn bổn phận của mình. Và nhất là vì tình yêu tha nhân tới mức độ anh hùng. Vì hành động anh dũng đó, Maria Palma đã được Hội Carnegie trao tặng huy chương vàng, và sau đó Tổng thống nước Italia cũng đã trao tặng huy chương bạc và ghi tên Maria vào danh sách những vị anh hùng dân tộc. Ban cố vấn hành chánh của Bệnh viện Dân sự ở Pescara đã đồng ý lấy tên cô đặt cho trường huấn luyện các y tá. Năm 1997, trong dịp viếng thăm bệnh viện, Đức Hồng Y Tonini đã ngỏ ý thành lập một hiệp hội mang tên cô. Ít lâu sau, Hiệp hội Maria Palma đã ra đời, và tới nay vẫn đang hoạt động mạnh. Trong phúc âm, Chúa Giêsu không bao giờ dạy bảo chúng ta về một tình yêu lý thuyết hay một thứ tình cảm ủy mị. Ngài chính là tình yêu. Ai thấy Ngài, đụng chạm đến Ngài, tức là đụng chạm đến tình yêu thật. Vì thế, lời nói và hành động yêu thương của người ấy cũng phải đi đôi với nhau, không được tách rời hay phản nghịch nhau. Thánh Tông đồ Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương, đã để lại cho các tín hữu những lời khuyên dạy cụ thể này. Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương một cách chân thật và bằng hành động. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, đoạn 3, câu 18. Nói là yêu thương bao giờ cũng dễ, nhưng thực hành yêu thương mới là điều khó. Và trở nên chính tình yêu thương tinh tuyền, yêu thương xả kỷ, không điều kiện như chính Chúa lại càng khó hơn nữa. Qua kinh nghiệm bản thân, chúng ta đều biết yêu thương tới mức độ anh hùng là điều rất khó. Nhưng tại sao Chúa lại đòi hỏi các môn đệ Ngài điều khó như vậy? Bởi vì chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta không phải bằng lời nói hay qua những hứa hẹn suông, nhưng bằng chính hành động cụ thể. Thánh Tông đồ Gioan đã viết: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một Ngài, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Phúc âm Gioan, đoạn 3, câu 16. Thánh Phaolô Tông đồ cũng đã cảm nghiệm được tình yêu thương cụ thể của Chúa Giêsu, và Ngài đã tuyên bố: Đức Kitô đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi. Thư gửi tín hữu Galat, đoạn 2, câu 20. Qua đó, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng yêu thương cách chân thật và cụ thể tuyệt hảo nhất là cho đi chính mạng sống mình, tặng cho người khác một món quà vật chất, dù quý giá thế nào đi nữa, vẫn dễ hơn là cho đi mạng sống mình. Và hiến thân mình để phục vụ, dù cao quý đến đâu, cũng không bằng hiến dâng chính mạng sống mình. Các thánh tử đạo của mọi thời đại và tấm gương anh dũng của cô Maria Palma của thời nay là bằng chứng cho chúng ta thấy yêu thương như Chúa đòi hỏi là điều có thể được cho những ai không tự phụ vào sức riêng mình, nhưng biết đặt hết tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu Chúa. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, xin ban ơn sức mạnh để con bền tâm thực thi tình yêu thương như Chúa. Yêu thương phục vụ cách vị tha, yêu thương đến cùng trong bổn phận của cuộc sống hàng ngày của con, cả khi Chúa đòi con phải hy sinh đời sống của con nữa. Bởi vì con tin vào lời Chúa, ai cố giữ mạng sống mình sẽ bị mất, còn ai liều mất mạng sống mình sẽ tìm lại được sự sống phong phú hơn. Amen.
Là tình của người vì yêu mà dâng thi cả mạng sống cho người mình yêu, tình nào lớn lao cho bằng mối tình con Chúa hiến dâng. Cha ban con một chết thay nhân loại tình nào.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.